Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi liên lạc với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là tổng giám đốc và chủ tịch TPPSOS. Bên kia đường dây xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, thưa anh Thắng, đại dịch coronavirus thì có lẽ không chừa người nào trên thế giới nào cả, và đặc biệt là những người Việt lánh nạn tại Thái Lan. Thì tình hình hiện nay như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, ở tại Thái Lan thì toàn quốc Thái Lan cũng đã đi vào trong cái giai đoạn mà gọi là giãn cách toàn xã hội. Các việc mà đi lại này kia từ quốc gia khác đến hoặc từ Thái Lan rời đi đó cũng bị hạn chế rất nhiều. Đặc biệt ở Bangkok là cái nơi bị nặng nhất, thì cái sự kiểm soát nó chặt chẽ hơn. Tuyệt đại đa số những người Việt mà đang lánh nạn ở Thái Lan họ sống ở quanh Bangkok, bởi vì chỉ có ở cái thành phố lớn như Bangkok đó và một ít ở cái thành phố Chiang Mai đó thì họ mới tìm được những việc mà làm lén đó, không chính thức. Kể cả những người đã được công nhận tư cách tị nạn bởi Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc thì đối với Thái Lan vẫn là những người sống bất hợp pháp và không có quyền làm việc. Thành ra họ chỉ có làm những cái giờ rất là khuya khoắt, chẳng hạn như là giờ 2-3 giờ sáng thì họ quét dọn những cái chợ, sau khi mà chợ vãn rồi thì họ quét rửa để chuẩn bị cho ngày hôm sau, hoặc là 4-5 giờ sáng thì họ ra ngoài chợ rất sớm để mà lặt rau, lặt ớt cho những cái cửa hàng bán những cái công việc mà người Thái Lan không làm thì người Việt mình làm. Nhưng bây giờ tất cả các chợ búa đều đóng cửa theo giới nghiêm, thành ra đồng bào chúng ta là thất nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là những thông tin về giới nghiêm, về thông tin về vấn đề phòng là dịch bệnh hoặc là những chỗ xét nghiệm nếu mà có dấu hiệu toàn là bằng tiếng Thái thôi. Thành ra cái đó là cái trở ngại rất lớn. Chúng tôi đang cố gắng để mà giải quyết cái vấn đề về thông tin.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cũng không quên một số người đang ở trong trại giam của cảnh sát. Thì thưa anh, những người này liệu có khá hơn những người sống vất vưởng ở ngoài Bangkok không thưa anh?
Ta không khổ hơn chứ, bởi vì bình thường đó là đã rất khốn khổ rồi và họ sống rất là chật chội và nó rất dễ bị lây nhiễm. Thứ hai đó, trước đây thì còn có thỉnh thoảng trong tuần có những cái tổ chức từ thiện ở Canada, ở Pháp, ở Mỹ, ở Úc còn đến thăm, thì chúng tôi cũng vậy, cứ mỗi ngày thứ sáu thì chúng tôi đều có một cái toán của văn phòng của chúng tôi đến để mà thăm hỏi. Chưa kể là các luật sư cũng thỉnh thoảng đến để mà phỏng vấn những người mà đang bị giam giữ nhưng mà cũng có cái hồ sơ để xin tị nạn đó, để lập hồ sơ với Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc. Thì bây giờ các cái việc mà đi thăm như vậy rất khó khăn, nếu không muốn nói là hoàn toàn bị khựng lại trong thời gian này. Là những cái người bị giam đó thì họ không được tiếp tế, họ không có người thăm, sống trong hoàn cảnh rất dễ bị lây lan. Thì đó là cái mối nguy dành cho những người đã mang thân là lánh nạn mà lại còn bị giam giữ.
Dạ, thưa anh, tại Úc này cũng có những người có lòng hảo tâm thường đến Bangkok để giúp đỡ những người Việt bị kẹt trong trại giam của cảnh sát. Nhưng mà tất cả chuyến bay đều bị hủy bỏ hết. Thành ra những người ở trong trại giam của cảnh sát lâm vào cảnh là bị cô lập hoàn toàn. Thì thưa anh vừa nói cái chuyện mà người Việt lánh nạn tại Thái Lan thiếu các thông tin bằng tiếng Việt, thì làm thế nào để tổ chức của anh có thể quảng bá thông tin đó đến họ được?
Dạ. Chúng tôi phải nghĩ ra nhiều cách lắm. Thứ nhất là chúng tôi có cái trang Facebook, thì trong đó là tôi lấy những thông tin từ tiếng Thái, xong rồi tôi lại có những người làm việc ở văn phòng là người Thái mà nói được tiếng Anh, thì họ mới dịch cái thông tin từ tiếng Thái sang tiếng Anh. Nó có một cái nguồn nữa, đó là có một vị linh mục người Việt mà làm việc ở bên Thái Lan từ lâu, thành ra cũng dành ngôn ngữ, mà cái vị ấy là cũng dành tiếng Anh nữa, thành ra đã dịch thẳng từ tiếng Thái sang tiếng Việt. Một số cái thông tin chúng tôi dùng lại được, chúng tôi dùng lại ngay. Nhưng mà còn nhiều thông tin thì vị ấy lại không có. Thế là chúng tôi lại phải dịch vòng từ tiếng Thái sang tiếng Anh rồi sang tiếng Việt. Và chúng tôi không ngưng ở tiếng Việt, bởi rất nhiều đồng bào của mình ở Tây Nguyên hoặc người Hờ Mông hoặc người Khmer, họ không biết tiếng Việt rành, chúng tôi lại phải dịch sang nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau ở trên cái trang Facebook. Cái thứ hai đó là rất nhiều người Việt mình lại cũng không dùng Facebook, thành ra chúng tôi lại phải nghĩ đến cách gửi email cho họ. Nhưng mà rồi cũng có những người không dùng Facebook và không dùng email, thì chúng tôi lại phải nghĩ đến chuyện là gửi cái lời nhắn qua điện thoại bằng các thứ tiếng khác nhau. Và rồi để bảo đảm nữa thì chúng tôi lại lập ra một cái gọi là cái hệ thống dây thông tin, tức là cái chuyển đến một vài người ở trong một cái nhóm, thì vài người ấy mà nhận được tin thì họ sẽ bảo đảm là họ chuyển tiếp đến tất cả mọi người ở trong cái vòng thân hữu hoặc trong cái nhóm của họ. Và cuối cùng thì chúng tôi có một cái địa chỉ email và cái số điện thoại để bất kỳ ai họ có thắc mắc hoặc có cầu cứu, hỏi han gì thì có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Thì đó là 50 con đường mà chúng tôi hy vọng là tổng hợp lại thì có thể lên đến 80-90% đồng bào chúng ta ở Thái Lan sẽ nhận được những cái thông tin rất cần thiết. Mà nếu thiếu đi đó thì có thể rất là nguy hại cho họ. Những cái trận bố giáp hoặc là những cái chốt canh của cảnh sát ở dọc đường, lệnh giới nghiêm mà vi phạm thì bị bắt là bị tống giam ngay. Thì đó là những cái thông tin hết sức là quan trọng, thưa anh.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trong thông cáo của PPSOS cũng nói tới chính sách mới của chính phủ Thái bắt đầu thực hiện vào mùa hè năm nay, vừa thuận lợi vừa bất lợi cho tình trạng pháp lý của người xin tị nạn. Thì thưa anh giải thích cho biết vừa thuận lợi và vừa bất lợi như thế nào thưa anh?
Vào cuối tháng 12 năm ngoái đó thì Thủ tướng Thái Lan đã ký ban hành chính sách mới của chính phủ Thái Lan đối với những người đi lánh nạn từ mọi quốc gia đến Thái Lan chứ không riêng người Việt. Và cái điểm chính đó là Thái Lan sẽ thay thế cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để làm những cuộc gọi là sàng lọc. Tức trước đây là các nhân viên, các luật sư của Liên Hợp Quốc phỏng vấn và quyết định cái tư cách tị nạn. Bây giờ được bàn giao qua sở di trú của Thái Lan. Thì cái đó hết sức là đáng ngại. Bởi không biết rằng những cái nhân viên Thái Lan có được huấn luyện kỹ lưỡng không, hoặc là họ có bị ảnh hưởng bởi cái chính sách của chính phủ Thái Lan không, hoặc có bị áp lực bởi các cái chính quyền như là Việt Nam bắt người về hay không. Chúng tôi rất là hoài nghi trong cái chuyện này, rất là nghi ngại. Tuy nhiên ngược lại đó, thì lại có những cái điểm tích cực là ai mà đã được phép là tị nạn bởi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho tới giờ này, hoặc là sau này mà được chính phủ Thái xét là tị nạn thì được cái quy chế là hợp pháp, không bị bắt bớ nữa, hưởng một số quyền lợi, được hưởng một số các cái dịch vụ này kia. Hiện nay vẫn chưa rõ là có được quyền đi làm hay không. Chúng tôi vẫn còn đang vận động vì nó không có, nó không cấm mà cũng không cho phép. Chúng tôi đang vận động để có một cái sự xác định rõ ràng. Một cái điểm bất lợi nữa đó là sau khi mà đã hoàn tất cái thủ tục xin tị nạn mà bị từ chối, kháng cáo rồi bị từ chối đó, thì rất dễ bị trục xuất. Bởi bây giờ là cảnh sát Thái biết rất rõ những người này đang ở đâu. Trong cái cơ chế hiện nay là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ nắm được địa chỉ, nắm được nơi cư trú của những người xin lánh nạn. Nhưng mà Thái Lan thì không biết, bây giờ chuyển sang cái chính phủ Thái thì e rằng thế mà họ muốn bắt người để mà trục xuất nhá. Người hương thì họ có thể đến tận nhà bất kỳ lúc nào, thì cái đó là cái mối nguy. Chúng tôi đang phải cân bằng giữa cái lợi và cái nguy, làm sao khai thác được những cái điểm lợi ích cho đồng bào. Những ai được xác định tị nạn thì phải vận động để mà họ được đi làm, họ yên thân cho tới khi mà có quốc gia khác nhận định cư. Đối với những người mà không được xác định tị nạn thì tôi phải nghĩ cách làm sao đó để lại lôi kéo quốc tế vào để can thiệp cho từng hồ sơ một, nếu như đứng trước cái hiểm họa là bị trục xuất.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thắng rất nhiều. Chỉ biết rằng cầu nguyện cho những đồng bào khốn khó này vượt qua cơn đại dịch coronavirus và có một tương lai tốt đẹp phía trước. Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng rất mong là những đồng bào ở tại các quốc gia khác nhau mà còn thương yêu đồng bào của mình đang lánh nạn ở Thái Lan mà không đến thăm được đó, nhưng mà muốn trợ giúp thì vẫn có cách để trợ giúp, có thể chuyển tiền được. Bởi vì thế này, đồng bào hiện nay chúng tôi trình bày đó, không còn công ăn việc làm, dù là những công việc chân tay, tiền lương rẻ mạt, nhưng bây giờ họ cũng không có. Là hai cái nhu cầu hết sức quan trọng, khẩn thiết hiện nay, quan trọng nhất là vấn đề trả tiền phòng. Nếu mà không trả được hàng tháng, e rằng sẽ bị trục xuất. Và trục xuất đứng đường thì hết sức là nguy hiểm, họ sống ở đâu đây? Giới nghiêm là làm sao mà ra đường sống được. Cái thứ hai là không có thức ăn, họ không cần thức ăn, họ gạo ăn. Thì đó là hai cái nhu yếu hết sức là cần thiết khẩn cấp. Quý vị nào mà đang lắng nghe chương trình này mà thương yêu đồng bào, thiết tha đến số phận của đồng bào thì vẫn có thể giúp. Chúng tôi khuyên là nên tiếp tục giúp cho đồng bào bằng cách này cách khác. Xin cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.